Hồng Liên Bảo Giám, chương 1308, Huyết Nhục Chiến Trường, 3, Góc Chuyện Audio.com, thanh âm của hắn truyền ra khắp doanh địa trong thần miếu được kiến tạo tạm thời kia cũng không có thanh âm đáp lại. Đã có người nói, một thần linh dưới trướng của võ thần đã bị giết, lực lượng đỉnh phong của địch nhân cũng tương đối cường đại. Chính là bởi vì có một thần linh võ thần ngã xuống cho nên mới dẫn tới lần phản công này. Bên võ thần kia tạm thời không mượn được lực lượng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó không nhỏ. Chiến lực cao cấp bên Tô Kính đã tạo thành lực chấn nhiếp. Cường giả bên đối phương không muốn rời khỏi khu vực bảo vệ của thần miếu, trên thực tế đây đã là một dấu hiệu của việc binh bại rồi. Những khác nhóm đi ra ngoài, bên Tô Kính muốn đạt được thắng lợi thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến, chuyện tiêu hao luyện khí sĩ cơ hồ là chuyện tất nhiên. Trên chiến xa tiếng trống trận nổ vang, tinh thần của địch nhân rất là thấp kém. Mà bên minh quân này tinh thần sung mãn, sau khi chém giết hai kỵ sĩ cường đại, binh lính của minh quân không khỏi hoan hô. Tiếng hoan hô này đương nhiên đã trải qua tính toán, bản thân nó chính là công kích đạo thuật. Làm cho tinh thần của quân địch càng hạ thấp, kỵ binh của Tô Kính lúc này mới tiến vào bên trong doanh địa, lấy 100 người làm một đội, lựa chọn những giải đất tương đối trống trải, xung kích đội ngũ do địch nhân bố trí. Kỵ binh của minh quân, 10 người một hàng, cầm trường đao trong tay xông về một ngọn núi phía trước. Một đao vung lên, nếu như lực xung kích không có xé rách được phòng tuyến của địch nhân, như vậy sẽ xoay qua phía khác. 10 kỵ binh ở phía sau sẽ tiếp tục tiến lên xung kích. Kỵ binh của Hắc Mạn Đế Quốc giống như là một ngọn núi vậy. Chỉ bất quá ngọn núi mà minh quân xông, lại càng thêm có nghệ thuật có thể tạo thành chuyển đổi trận hình ở trong một khu vực hoàn cảnh rất hẹp. Tốc độ xung kích của những kỵ binh này rất nhanh, mỗi một vòng ít nhất cũng có thể mang đi tính mạng của ít nhất 8 địch nhân. Một vòng chuyển đổi thường thường cũng chém giết được gần 100 địch nhân. Đã không sai biệt lắm rồi, lui về phía sau một chút. Tô Kính thấy vậy, động tác trong các thần miếu nhất thời đã tăng lên. Thế nhưng ở trên người các quân địch đã bắt đầu xuất hiện chiến hoàn màu sắc rực rỡ. Binh sĩ bình thường đúng là không có biện pháp để thả ra chiến hoàn, chỉ có ở dưới lực lượng thần miếu gia trì thì mới có thể có tạo ra chiến hoàn tạm thời. Mà loại lực chiến đấu này gia tăng là phải hy sinh tuổi thọ nhất định để trả giá. Bất quá ở trên chiến trường, chuyện hy sinh tuổi thọ so với việc bị mất mạng cũng còn tốt hơn nhiều. Tô Cảnh cũng không muốn chiến đấu ở bên cạnh thần miếu. Sau khi hắn phát hiện ra điểm này, hắn lập tức để cho một ít binh lính rút lui ra khỏi doanh địa. Trong doanh địa quá mức chật chội, khi loạn chiến thì còn tốt. Thế nhưng khi địch nhân tạo thành chế độ phản kích như vậy sẽ không ổn. Quả nhiên, Tô Kính vừa mới hạ mệnh lệnh lui ra ngoài thì đã có vài chục chi quân đội nhân số chỉ có 200 đến 500 phát động phản kích. Phi Vân Nham, phù không chiến hạm ở trên không trung cũng đã gặp phải phản kích điên cuồng của địch nhân. Phía trên mấy chục tòa thần miếu nhất thời có chiến hoàn khổng lồ phóng lên cao, nối thành một mảnh, tạo thành chiến hoàn khổng lồ. Phóng ra lực lượng quy tắc ở trên trời cao, đó là lực lượng có thể làm nhiễu loạn phi hành. Phi Vân Nham chấn động, sau đó mới ổn. Góc Chuyện Audio.com, định lại được, tốc độ của phù không chiến hạm cũng rất nhanh, vừa mới phát hiện ra được có chỗ không ổn thì đã thoát ra khỏi chiến trường. Hệ thống của võ thần dùng thần điện làm hạch tâm, trên thực tế không phải là dùng để tế tử. Nhưng mà bởi vì võ thần đã chinh phạt được vô số năm tháng, số lượng thần linh tay sai thủ hạ rất là đông đảo. Chỉ riêng tế tự thần miếu cũng đã có trên 100 vị. Cho nên vũ thần điện bố trí thần miếu cũng không phải là cung cấp thứ gì đó cho võ thần. Mà là cung cấp lực lượng, cho những tay sai thần linh của võ thần này. Hai cấp hệ thống như vậy của võ thần tương đối hữu hiệu. Hắc Mạn Đế Quốc từ mấy vạn người lập nghiệp hiện tại đã có mấy ức nhân khẩu, ranh giới 10 vạn. Mà đây mới chỉ là một Hắc Mạn Đế Quốc mà thôi, ở trong Tà Thần Quốc độ cũng còn có 3 hoàng triều khác. Đều thờ phụng võ thần, nếu như không có nhiều thần linh tay sai như vậy thì võ thần cũng không thể nào khuếch trương được nhanh chóng như thế. Chư thần của thần châu thế giới Tà Thần Quốc độ đã sớm chinh phạt lẫn nhau. Cho đến ngàn năm vừa rồi mới coi như là tạm thời hòa bình. Muốn toàn tâm toàn ý chiếm đoạt thế giới này. Đế quốc mà võ thần khống chế có 4, trong hơn 20 vương quốc, Hắc Mạn Đế quốc là đế quốc có diện tích nhỏ nhất trong 4 đế quốc cũng là nhà lập nghiệp sớm nhất. Thế nhưng dù là như vậy cũng có mấy chục tòa thần miếu bắn ra quang mang xung kích về phía trước. Phi Vân Nham thiếu chút nữa cũng bị lật tung, Tô Kính đã có chút hối hận nếu sớm biết địch nhân mạnh như thế. Như vậy Phi Vân Nham này cũng nên luyện chế lại một lần rồi mới đưa ra chiến trường. Dù sao đây cũng là một trận chiến đấu dài dòng, bản thân hắn là chủ soái bên này, nhất định phải kiềm chế cường giả bên địch nhân A. Quân đội ở phía dưới chiến tranh, không biết phải mất bao lâu nữa mới chấm dứt. Lần này phản kích trên Phi Vân Nham có một lượng lớn máy ném đá Thụ Yên héo rũ. Đã tổn thất số lượng 1/6, các luyện khí sĩ à binh lính dưới sự bảo hộ của trận pháp bình yên vô sự. Một ít ma tinh pháo ở phía dưới còn chưa kịp gỡ cũng đã bị phá hủy, tổn thất không nhỏ. Trên mặt đất, binh lính của Hắc Mạn Đế quốc được gia trì chiến hoàn, cả đám sinh long hoạt hổ. Bạch hổ trọng kỵ mà Tô Kính phái ra làm tiền trạm lúc này cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn lần nữa phái ra 100 bạch hổ trọng kỵ, đây cũng không phải là thứ mà Tô Kính đặc biệt luyện chế ra. Những bạch hổ trọng kỵ này dọc theo phía trước doanh địa quét ngang rồi lập tức đụng vào nhau. Đánh loạn đội hình xuất kích của quân đội đối phương, cũng không theo đuổi chuyện có thể gây ra bao nhiêu sát thương cho địch nhân. Chỉ cần làm cho đối phương không có biện pháp bắt kịp tốc độ xung kích là được. Một lượng lớn ma tượng được đưa lên chiến trường, loại ma tượng này rất dễ dàng bị chức nghiệp pháp hệ phá hủy. Thế nhưng những người chức nghiệp này đều trốn ở trong bảo hộ của thần miếu, gia tăng trạng thái cho các chiến sĩ. Cách chương.